thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 10. Tiết trời cuối thu dịu nhẹ cũng đã nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh đầu đông. Và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn để cùng khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa, chuẩn bị bước vào một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng. Mở đầu chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Kim Việt đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây, chia sẻ câu chuyện về những ca sĩ phòng trà ở Thái Nguyên, những người đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Vành khăn tang màu nâu đất. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, thành phố Thái Nguyên nở rộ trào lưu cà phê hát với phong cách đa dạng và chuyên nghiệp, có sân khấu, ban nhạc, ca sĩ. Hoạt động trong môi trường cà phê hát, các ca sĩ cũng có sự cạnh tranh nhất định. Và dù là ca sĩ nghiệp dư hay chuyên nghiệp, thì mức thù lao mà các ca sĩ phòng trà nhận được cũng chẳng lấy gì hậu hĩnh. Nhưng họ vẫn lặng lẽ, đêm đêm dâng tiếng hát cho đời. Không chỉ bởi mưu sinh mà đó còn là nơi họ được sống với đam mê âm nhạc của chính mình. Tác giả Kim Việt có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Những người đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát, chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề của những ca sĩ phòng trà ở thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Không gian ấm áp, gần gũi. Những địa điểm cà phê hát là lựa chọn lý tưởng cho nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Khách hàng vừa thưởng thức đồ uống, vừa nghe hát, vừa có cơ hội thể hiện năng khiếu âm nhạc ở đây. Đó là địa điểm thu hút các quán cà phê phòng trà ở thành phố Thái Nguyên hiện nay, như phòng trà Bạn Hữu, nhà thi đấu Thái Nguyên, No 1 Coffee, đường Phủ Liễn, Phượng Coffee, Đê Lông Nâm, Tùng Acoustic, đường Z115, Thiking Coffee, đường Bắc Sơn, v.v. Ca sĩ phòng trà ở Thái Nguyên hiện nay có khoảng 10 người. Có người được đào tạo bài bản trong môi trường nghệ thuật, cũng có người hát bằng năng khiếu trời cho. Họ đi hát để mưu sinh, để trải nghiệm, rèn rũa bản lĩnh sân khấu và các kỹ năng đời sống. Quan trọng hơn cả là được sống với niềm say mê âm nhạc một cách vô điều kiện. Là sinh viên Đại học Công nghiệp, từng sinh hoạt trong câu lạc bộ guitar của trường, Bùi Văn Đại, 24 tuổi, tham gia nhiều cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ trong sinh viên, với năng khiếu ca hát rất tự nhiên. Đi hát để mưu sinh đã 3 năm nay, hầu như quán cà phê hát nào ở Thái Nguyên, Đại cũng góp mặt. Diễn kín lịch từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần, mức thu nhập trên dưới 4 triệu đồng một tháng. Đời sống của Đại khá ổn định. Cân đối thời gian học và làm, Đại có cách sắp xếp khoa học để luôn tập trung hoàn thành bài vở trên lớp. Khung giờ diễn thường cố định 20:30 đến 22:30, nên cũng có thể chủ động thời gian chứ không bị o ép. Cũng hát phòng trà mưu sinh hơn một năm nay, Lê Thiện Hiếu, 20 tuổi, ở phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, đang chuẩn bị tham gia vòng giấu mặt game show Sing My Song, bài hát hay nhất ở Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cứ nghĩ Hiếu phải theo học ở một trường chuyên về văn hóa nghệ thuật, nhưng thật bất ngờ là không. Việc đi hát, sáng tác nhạc của Hiếu hoàn toàn xuất phát từ năng khiếu và chỉ học thêm chút ít từ những người làm nghề đi trước. Hát tại các quán cà phê Phượng Coffee thứ 3, Tùng Acoustic thứ 6, No 1 Coffee tối thứ tư, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Hiếu mang nhiều hoài bão, xác định sống và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Coi việc đi hát vừa để mưu sinh, vừa rèn nghề. với mức thu nhập khoảng 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Hiếu thuê phòng trọ ra ở riêng, chuyên tâm đi hát, tự học hỏi kiến thức âm nhạc, tự chăm lo đời sống cá nhân. Chàng trai trẻ đang nỗ lực từng ngày để sống được bằng nghề. Không hề có kiến thức về âm nhạc, Nguyễn Thị Thanh Thủy, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, hiện đang làm marketing tại một trung tâm tiếng Anh ở thành phố và đã có kinh nghiệm 2 năm đi hát ở các quán cà phê. Có công việc ổn định, linh động về thời gian, Thủy hát bằng năng khiếu trời cho. Đi hát vì yêu thích chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế, vì thế cũng không cảm thấy áp lực gì. Dù là nghiệp dư, nhưng những người như Hiếu, Thủy, Đại luôn hát với tâm thế hết mình. Mỗi tuần họ đều phải dành thời gian tập luyện cùng ban nhạc, tìm những bài hát mới phù hợp với chất giọng, kết hợp ăn ý với nhạc công. Đứng trên sân khấu là cách họ rèn giũa, học tập kiến thức âm nhạc, hoàn thiện kỹ năng sống. Thủy bộc bạch, ca sĩ hát thế nào sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của quán thế ấy. Nhập tâm, hòa cảm xúc vào bài hát là điều cần thiết. Song đó cũng là nhược điểm của mình khi phiêu quá mà quên cả lời hát. Lúc đầu thì bối rối, xấu hổ, nhưng quen dần sẽ học được cách xử lý, tự tin và chuyên nghiệp hơn. Âm nhạc mang đến những niềm vui mà tiền bạc không mua được, thiên về đời sống tinh thần. Đi hát khiến mình luôn vui vẻ, yêu đời. Tuy quán có lịch hát cố định, có ban nhạc hẳn hoi, nhưng không phải ngày nào các ca sĩ cũng có mặt. Bởi các ban nhạc ở phòng trà hiện nay, ngoài bộ phận ca sĩ 4-5 người, còn có các nhạc công chơi guitar, acoustic, organ, trống. Vì thế cũng phải chia show thay phiên nhau đi hát, tránh việc xuất hiện thường xuyên sẽ làm người nghe nhàm chán. Mức thù lao họ nhận được sau mỗi show diễn trong thời gian 2 tiếng đều là giá chung, bình quân 200.000 đồng trên một tối một người. Ngay từ khi còn học trong trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc với chuyên ngành thanh nhạc, Lâm Nhật Tuyền, 27 tuổi, đã đi hát ở các quán cà phê. Tốt nghiệp rồi về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên, có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu lớn. Nhưng với anh, việc đi hát phòng trà lại mang đến những giá trị khác biệt. Là một trong những ca sĩ hát phòng trà có tiếng, được nhiều người biết đến ở Thái Nguyên, được trang bị đầy đủ kiến thức âm nhạc lẫn kinh nghiệm thực tiễn. Nhật Tuyền chia sẻ, không gian quán cà phê thường nhỏ, rất ấm cúng, thân tình. Ca sĩ hát ở đó được tương tác với khán giả nhiều hơn, cảm xúc vì thế luôn được nuôi dưỡng một cách tích cực. Dù hoạt động chuyên và không chuyên về âm nhạc, các ca sĩ phòng trà cũng đều có chung quan điểm rằng quá trình tiếp xúc từ sân khấu phòng trà cho họ những trải nghiệm quý giá để trưởng thành. Khán giả ở đây cũng có nhiều đối tượng, thành phần, có người lịch sự, có người không. Và với những trường hợp không lịch sự gặp phải, đó cũng là thách thức để các ca sĩ thể hiện bản lĩnh sân khấu và khả năng ứng xử. Bận bịu với công việc chuyên môn tại đoàn nghệ thuật, nên việc đi hát phòng trà của Tuyền không nhằm mục đích mưu sinh như trước. Mức thù lao Tuyền nhận cũng chỉ sàn sàn như các ca sĩ nghiệp dư như Thủy và Hiếu. Nhưng sau nhiều năm đi hát, thứ mà Tuyền tự tin có được không chỉ là bản lĩnh sân khấu vững vàng, mà còn là những kinh nghiệm chủ động trong xử lý các tình huống, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Còn với Hiếu, thứ mà chàng trai trẻ có được là sự trưởng thành, rèn giũa khả năng, hiệu quả. Tuy có chút hạn chế là đi hát liên tục, nhiều khi cảm xúc không dày, thậm chí bị chai lì, giọng yếu đi. Nhưng may mắn là em luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Thấy mình bản lĩnh hơn trước đám đông và tự tin trên sân khấu. Đó là động lực để em nuôi dưỡng đam mê và sống hết mình với âm nhạc. Hiếu bày tỏ như vậy. Hoạt động trong môi trường cà phê hát, các ca sĩ cũng có sự cạnh tranh nhất định. Nhưng không phải ở chuyện dùng chiêu bài, mà là sự cạnh tranh trong việc khẳng định tài năng, phải liên tục học hỏi, tiến bộ. Với ca sĩ chuyên nghiệp như Tuyền, bỏ qua sự hơn thua về mặt chuyên môn, thì sự cạnh tranh với anh là tự trách nhiệm với bản thân, xuất hiện trên sân khấu luôn muốn mình chỉn chu, chuyên nghiệp hơn. Dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, thì trong không gian gần gũi, thân mật của những quán cà phê, các ca sĩ phòng trà vẫn luôn hát bằng niềm đam mê hết mình với âm nhạc, phục vụ nhu cầu giải trí bình dân mà không kém phần sang trọng. Họ lặng lẽ đêm đêm dâng tiếng hát cho đời bằng tất cả trái tim mình, giản dị và say mê.
Trời đêm thanh vắng gió sương, chìm trong đêm tối khắp phố phường. Một mình nghệ sĩ lặng đi đâu với cây đàn trong đêm trường. Bạn đời ta ơi, đàn ghi dâng hiến cho tiếng đàn, gieo rắc tiếng tơ lòng có thấu chân tình ta, tiếng hát trái tim này suốt trong đêm trường nao nề. Còn đâu bóng dáng thiết tha, còn đâu sương khói ấm quê nhà. Thầm trong đêm trường, bạn đời ta ơi, đàn guitar tình ta dâng hiến cho tiếng đàn, gieo rắc tiếng tơ lòng có thâu trong tình ta, tiếng hát trái tim này suốt trong đêm trường.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết tệ nạn ma túy đã gây nên những hiểm họa khôn lường trong đời sống xã hội. Ma túy hủy hoại nhân cách của những người vì tham tiền mà nhẫn tâm gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại. Ma túy hủy hoại tương lai, hạnh phúc của biết bao con người, bao mái ấm gia đình trong xã hội. Tác giả Đào Nguyên Hải vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ của đài chúng tôi một truyện ngắn mới của anh với nhan đề Vành khăn tang màu nâu đất, với một thông điệp gửi tới các bạn trẻ: hãy lánh xa ma túy, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình và làm đau lòng đấng sinh thành. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. đám tang bà Bân mẹ thằng Hồi. Cả làng Ao Liễng đều khóc. Khóc vì những nỗi bất hạnh, vất vả, khổ đau đến tột cùng của một người mẹ xấu số. Người đưa tang nhìn thằng Hồi, ngạc nhiên hỏi nhau: sao cái khăn tang trên đầu thằng Hồi lại thế kia? Mọi người nhìn ra, thấy đầu thằng Hồi chiếc khăn tang màu nâu đất nhầu nhĩ giữa những chiếc khăn tang trắng sạch sẽ, gấp nếp của thân quyến nhà bà Bân. Dân làng tỏ ra cám cảnh. Nghèo mấy thì nghèo, chứ đám tang mẹ mà không có nổi chiếc khăn hẳn hoi hay sao? Bản gia tán vào mãi, vẫn chẳng ai hiểu sự tình. Hỏi ông trưởng xóm cũng chỉ nhận được lời giải thích bằng mấy câu chung chung. Giờ phát tang, thằng Hồi cứ một mực nói nó chỉ đội chiếc khăn tang ấy, không nhận bất cứ chiếc khăn nào khác. Thì đành chịu, chứ biết làm sao. Mọi người không ai hiểu nổi, chỉ ngậm ngùi, xen chút oán trách, nhìn thằng Hồi siêu vẹo đi theo quan tài mẹ với vành khăn tang màu nâu đất nhem nhuốc. Sau cái chết của mẹ, thằng Hồi bơ vơ ngơ ngác giữa cuộc đời. Dân làng thương nó và cũng không tránh khỏi nỗi lo. Giờ đây không còn mẹ, thằng Hồi sẽ lại tiếp tục nhấn thêm vào con đường nghiện ngập. Mấy năm qua, nó đã cố gắng cai nghiện mà không nổi. Chính vì hút hít mà thằng Hồi đã đưa gia đình xuống vực thẳm. Cái chết của bà Bân, nói cho cùng, cũng là do nó mà nên. Cả cái làng Ao Liễng này không ai lạ gì gia cảnh của mẹ con thằng Hồi. Năm 10 tuổi, bố mất vì bệnh hiểm nghèo. Thằng Hồi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Nhà tuy neo đơn khó khăn, nhưng nó được mẹ cho ăn học bằng bạn, bằng bè. Ngày học hết cấp 2, Hồi quyết định ở nhà làm ruộng để gánh vác việc ruộng đồng thay mẹ. Để thuyết phục việc này, Hồi lấy lý do vì nhà quá nhiều muỗi nên không thể ngồi yên mà học bài. Quả là nhà Hồi nằm lọt giữa một vùng ao chuông, cây cỏ mọc rậm rạp, nên muỗi nhiều vô kể. Mẹ nó không nói gì. Sau đó vài hôm mang về một chiếc màn mới tinh, bảo rằng để cho nó tối tối có thể chui vào đó để học bài. Thế là cu cậu hết lý do bỏ học. Mẹ thằng Hồi bảo, dù có phải ăn đói mặc rét, nhưng phải cố cho Hồi học hết đại học để mở mặt với đời. Đấy cũng là nguyện vọng của bố nó trước khi nhắm mắt. Từ đấy, Hồi gắng công đèn sách, quyết tâm thực hiện ý nguyện của bố và mong ước của mẹ. Ai cũng mừng cho bà Bân có đứa con ngoan hiền, chăm chỉ, lại có chí. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như làng Ao Liễng không bỗng nhiên bùng lên nạn khai thác quặng thiếc. Cả làng nóng lên như núi lửa sắp phun trào. Ô tô xe máy chạy suốt ngày đêm, điện kéo sáng trưng trên các ngọn đồi quanh làng. Người tứ xứ đổ về sầm sập. Dân Ao Liễng cũng cuốn vào dòng người ấy. Họ đổ xô lên đồi đào quặng. Rồi tiền, xe máy, tivi, tủ lạnh đổ về, dân làng thi nhau sắm sửa. Nhiều gia đình đập nhà cấp 4, xây nhà tầng, tường sơn xanh đỏ loè loẹt. Dân làng cứ như đang sống trong mơ. Dẫu có bình tĩnh vô tư đến đâu, cũng chẳng mấy ai đứng vững trước cơn cuồng phong tiền của ấy. Nhìn mẹ lam lũ vất vả, cảnh nhà sơ sài trống trải. Nhân dịp nghỉ hè để ôn thi đại học, Hồi xin với mẹ lên bãi quặng, tranh thủ kiếm chút tiền để thoát nghèo. Lần này Hồi không nghe lời mẹ. Nhìn làng xóm kinh tế mỗi ngày một tiến vù vù, nó không đừng được. Rồi cũng như bao người khác, nó bị cuốn vào dòng thác tiền ấy. Mới có gần tháng trời mà nó đã mua được tivi, tủ lạnh, mua được cả chiếc giường mới cho mẹ. Một tháng, hai tháng, rồi ba, bốn tháng, thằng Hồi vẫn mải mê trên bãi quặng, không còn nghĩ đến ôn thi. Mẹ nó năm lần bảy lượt nhắn gọi về, nhưng lần nào nó cũng bảo, hàng đang rực quặng, không về được đâu. Bẵng đi một thời gian, thằng Hồi cưỡi xe máy về làng với vẻ mặt hả hê sung mãn. Rồi ít lâu sau, nó mua vật liệu xây lại nhà mới. Cả làng mừng cho mẹ con thằng Hồi. Thôi thế là dù sao, bà Bân cũng được đền đáp. Xây xong nhà, thằng Hồi lại vội vã lên bãi quặng. Chừng như nó đã quên hẳn việc ôn thi vào đại học. Bà Bân vẫn cặm cụi với mảnh vườn, thước ruộng. Có điều nét mặt bà luôn ưu tư sầu muộn. Được cuộc sống như bây giờ, lẽ ra bà phải vui mới đúng. Có lẽ bà buồn vì thằng Hồi mải đuổi theo đồng tiền mà quên mất lời trăng trối của bố nó. Nhưng rồi cơn mưa tiền trên bãi quặng đột nhiên ngưng lại do việc khai thác lộn xộn gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường, nên chính quyền đã ra lệnh cấm khai thác. Thằng Hồi trở về. Người vui nhất là bà Bân. Bà như chút được gánh nặng bấy lâu nay chứa chất trong lòng. Bà hy vọng thằng Hồi lại đèn sách học hành, thực hiện lời trăng trối của bố. Nhưng từ hôm trên bãi quặng trở về, không hiểu sao thằng Hồi cứ như người ngẩn ngơ. Nó ra vào với vẻ bồn chồn, có hôm lại biến đi đâu đó đến mấy tiếng đồng hồ. Bà giục đi mua sách ôn bài. Nó chỉ ậm ừ vâng dạ, rồi lảng sang chuyện khác. Điều đáng sợ nhất là thằng Hồi tiêu tiền như nước. Vài triệu trong tay, chỉ mấy bữa là hết veo. Sáng sớm, nó cưỡi xe đi, tối nhọ mặt người mới về. Rồi cái gì đến, cũng phải đến. Một buổi trưa, bà đang tranh thủ mò cua bắt cá, kiếm thêm chút thức ăn, thì có tiếng người gọi thất thanh. Bà Bân ơi, bà lên ngay ủy ban mà đưa thằng Hồi về. Mấy đứa túm tụng trích ma túy ở xóm trên, công an vừa bắt đang ở trên xã kia kìa. Chiếc chậu nhôm tuột khỏi tay bà, mấy con săn sắt đỏng đong văng tung tóe xuống mặt ruộng. Thằng Hồi trích ma túy, bà bùn rùn ngã ngồi xuống đất. Sau cái hôm ở ủy ban về, thằng Hồi lầm lũi xám xịt như cái bóng. Nó tránh mặt tất cả mọi người trong làng. Thỉnh thoảng lại thấy nó lần đi vào giữa trưa hay nhá nhem tối. Nhìn con mỗi ngày một tiều tụy, bà Bân héo từng khúc ruột. Có lần Hồi xa nước mắt nói với mẹ: mẹ lấy thừng trói con vào cột nhà đi. Bà kinh ngạc: sao lại trói hở con? Hồi cau có: thì để con cai nghiện. Làm thế may ra mới cứu được cả hai mẹ con. Nhưng rồi cũng chỉ được mấy hôm. Đi làm đồng về, bà nhìn thấy chiếc dây thừng chỏng trơ dưới chân cột. Bà nghe người ta nói những người đã chích thuốc thì không thể cai được. Có lẽ nào cuộc đời thằng Hồi không còn lối thoát. Nghĩ vậy, bà mất ăn mất ngủ. Nỗi khổ của bà kêu tận trời xanh không thấu. Thằng Hồi đã trở thành kẻ táng tận lương tâm. Nó gọi người đến bán cái giường mà ngày trước nó mua cho mẹ, rồi vo nắm tiền lao đi như con thú đang bị săn đuổi. Sau buổi đó, cứ mỗi ngày nó lại nhặt nhạnh bán đi một thứ. Đến cánh cửa nhà nó cũng dỡ ra để bán nốt. Chẳng mấy chốc, căn nhà trống trơn, chỉ còn lại cái bóng siêu vẹo gầy sơ xác của mẹ nó. Bà Bân nhặt được đâu cái niêu đất, đó cũng là cái vật dụng duy nhất để bà thổi nấu cho hai mẹ con. Ngày nào, Hồi cũng gương cặp mắt đỏ như cá chày, nói với mẹ: không thể cai được nữa đâu mẹ ơi. Con xin lỗi vì từ đầu đã không nghe lời mẹ. Bây giờ thì đã quá muộn rồi. Bà Bân cạn khô nước mắt vì con, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn là ngày ngày cố vắt cạn sức trên đồng ruộng để kiếm bát cơm cho hai mẹ con sống qua ngày. Buổi trưa nào, khi xong việc đồng áng, bà cũng phơi nắng, cố bắt được nắm cá con để mang ra chợ bán. Những đồng tiền bán cá ít ỏi ấy luôn bị Hồi lột hết. Bà biết là nó dùng số tiền ấy để làm gì, nhưng bà buông lòng. Bà không thể chịu nổi những cơn vật khủng khiếp của đứa con tội nghiệp khi không có tiền mua thuốc. Hôm nay nóng quá, Hồi đang nằm sõng xoài trên nền đất trong buồng thì nghe tiếng bước chân chạy vội cùng tiếng người xôn xao. Đưa bà ấy vào đây này. Hồi chồm dậy lao ra. Mẹ nó nằm còng queo trên cái giường long chân, hai mắt nhắm nghiền. Những vệt đất bùn còn dính đầy trên khuôn mặt hốc hác sạm nắng. Hồi thét lên: "Mẹ, mẹ, mẹ ơi!" Nó lao đến ôm lấy cái thân gầy sơ xác của mẹ. Một bàn tay bà Bân nắm rất chặt, như đang giữ một vật gì đó hẳn là quý giá lắm. Nên giữa ranh giới cái sống và cái chết, bà vẫn quyết bảo vệ bằng được. Hồi cố gỡ bàn tay co quắp của mẹ, cố gắng lắm, nó mới kéo ra được những ngón tay héo quắt của bà Bân vừa duỗi ra. Một con săn sắt lẫn trong bùn lăn xuống chiếu. Hồi gào lên, úp mặt xuống bàn tay mẹ, khóc như điên dại. Anh y sĩ tháo chiếc ống nghe từ tai ra, lấy cái đèn pin soi vào mắt bà Bân, lắc đầu nói với mọi người: "Bà ấy đi rồi." Ông trưởng xóm đặt tay lên đôi vai gầy đang run lên cùng những tiếng nấc nghẹn của Hồi, khẽ giục: "Thôi cháu, buông màn xuống cho mẹ, rồi ra đây bàn chuyện với bác." Hồi lập cập đứng lên, kéo cái màn xuống. Nếu như không mắc ở giường thì không ai nghĩ đấy là cái màn, vì trông nó như một cái vó sách bươm bùng nhùng một màu nâu đất so ám khói. Đó chính là cái màn mà mấy người thân cận trong xóm đều biết bà Bân đã phải lặng lẽ đi bán máu ở bệnh viện để lấy tiền mua cho thằng Hồi, với mong ước nó có thể tiếp tục đi học. Chuyện này cho đến gần đây thằng Hồi mới được người láng giềng kể cho nghe. Đám trẻ trâu trong làng vừa chạy từ đồi keo xuống vừa hoảng loạn la hét: Anh Hồi chết bên mộ mẹ rồi!" Dân làng học tốc chạy lên. Thằng Hồi hai tay ôm lấy mộ mẹ, một chân xích vào gốc cây keo gần đấy. Bên cạnh là chiếc ba lô ngày trước nó vẫn thường đeo đi học. Chẳng biết có gì trong ấy mà căng phòng. Chiếc ba lô được mở thì ra toàn là sách vở của lớp 12. Dưới đáy ba lô là cái màn màu nâu đất, một góc màn bị xé toạc. Mọi người sửng sốt nhận ra mảnh màn bị xé ấy chính là cái khăn tang mà Hồi đã đội trên đầu. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng ngậm ngùi. Người láng giềng nhà Hồi tỏ ra hiểu biết. Nó định xuống đấy để làm lại tất cả mọi chuyện, mà ở trần gian nó bất lực. Chiếc khăn tang của nó không phải là khăn tang bình thường đâu, bà con ạ. Nó đội máu của mẹ nó lên đầu đấy. Ngày làm tang lễ cho Hồi, người làng Ao Liễng vừa đốt từng trang sách, vừa cầu nguyện cho nó được học hành thành đạt. Điều mà khi ở trần gian, do đi sai đường mà hai mẹ con Hồi không thực hiện được.
Thưa quý vị và các bạn,
30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.